This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ năm, ngày 3 tháng 7 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên
và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas và Grand Prairie.
Vâng, hôm nay chỉ có Quang Hưng mà thôi. Kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Trời tiếp tục mưa ở thành phố Dallas. Từ ngày hôm qua đã có những cái trận mưa rất là lớn và sấm sét, nhưng mà không có bằng một phần của các tiểu bang ở phía đông, nhất là bên North Carolina. Bây giờ cái trận bão Otter đang đánh khá mạnh tại khu vực này và người ta lo ngại ở đó sẽ không có cái ngày đón mừng đánh bắn pháo bông của ngày lễ độc lập July 4 vào ngày mai thứ sáu. Và ngày mai tại thành phố Dallas tiếp tục vẫn có mưa, sáng ngày hôm nay rất là mát mẻ. Nhiệt độ ban ngày vào ngày mai lễ độc lập July 4 là 93 độ cao nhất, 73 độ là thấp nhất. Sau đó thì trời sẽ tạnh và sẽ bắt đầu nóng trở lại từ ngày Chủ nhật cho tới ngày thứ hai đầu tuần sau. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào anh Quang Hưng cùng chú Huy Cường. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài của Houston là 77 độ. Hôm nay cơ hội mưa khá cao, 50%. Và nhiệt độ được dự báo lên cao nhất là khoảng 93 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 73. Sang đến ngày mai thì nhiệt cơ hội mưa giảm dần cho đến ngày thứ Chủ nhật là giảm xuống còn 20%. Và nhiệt độ cũng giảm theo với hôm nay ngày mai cao nhất là 90 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 75. Nên là có thể vào ngày July 4 sẽ có một số nơi sẽ có mưa tại thành phố Houston. Sang đến ngày thứ Bảy thì nhiệt độ lại tăng lên 95 là cao nhất và 73 là thấp nhất. Và đến Chủ nhật thì 91 là cao nhất và 75 là thấp nhất. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương. Thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên, kèm theo tấm hình chụp một tai nạn đã xảy ra trên hồ Conroe. 3 người chết và chưa rõ nguyên nhân. Sở Cảnh sát Houston sẽ tăng cường thêm nhân viên làm việc cuối tuần lễ nghỉ độc lập này để bắt những người lái xe trong lúc say rượu. Và bản tin này cũng nhắc lại rằng trong tuần qua thì đã có 9 người chết vì những tai nạn như thế này. Quận Harris kiện công ty BP và một số các công ty liên hệ đến vụ dầu loang vào năm 2010 đòi bồi thường 23 triệu Mỹ Kim cho quận hạt này. Tin từ Austin, Bộ trưởng Tư pháp Rick Abbott yêu cầu các công ty phải công bố những chất hóa học nguy hiểm tồn trữ tại các công ty, bởi vì chính phủ sẽ không có làm công việc này nữa. Và tin từ Washington DC, thì công ty bán lẻ Target yêu cầu khách hàng không mang súng vào trong tiệm, cho dù người đó có giấy phép của chính quyền. Và cuối cùng, bản tin liên quan đến chính trị bầu cử, thì với hơn số lượng 56 triệu người, thì những phụ nữ độc thân trên 18 tại Hoa Kỳ sẽ là một lực lượng cử tri đáng kể mà Đảng Dân Chủ đang cố gắng kiếm phiếu của những phụ nữ này. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, với cái phán quyết 5 trên 4 tối cao pháp viện vào hôm thứ Hai vừa rồi, phán quyết rằng là chính phủ không có buộc những chủ nhân hoặc là một số các công ty nào đó cung cấp bảo hiểm, trong đó có phần ngừa thai, nếu nó đã bị ảnh hưởng, gọi là trái ngược lại với cái niềm tin tôn giáo của các công ty đó. Công ty Hobby Lobby làm chủ bởi một gia đình Thiên Chúa giáo đã đưa cái vấn đề này ra pháp lý. Hôm nay tờ Dallas đăng cái tấm hình các em học sinh, thì có khoảng 5.870 các trường tiểu học đã cho phép số học sinh vượt lên tới 22 học sinh trong niên khóa 2013-2014. Cái con số này đã chiếm tới 30% tất cả các trường tiểu học trong tiểu bang đã nhận được cái sự gọi là miễn, không có áp dụng cái giới hạn số học sinh trong lớp học. Bản tin kế tiếp cho hay là sau khi đã đến thăm những cái nhà tạm trú để mà thăm các em nhỏ không có cha mẹ đi theo hoặc là người lớn đi trông coi, khi mà các em đã vượt biên từ các nước Trung Mỹ đến Hoa Kỳ bất hợp pháp, thì thẩm phán Clay Jenkins cũng như là ông thượng nghị sĩ tiểu bang Roy West và mục sư Frederick D. Hay đệ tam là tại ngay trường ngay nhà thờ West Baptist Church tại phía nam của Oakland cho hay là khu vực địa phương này cần phải giúp đỡ các em. Và cuối cùng thì cũng giống như là tờ Houston Chronicle, thì công ty Target Corporation vào ngày hôm qua thứ Tư có cho hay là họ muốn yêu cầu các khách hàng của họ nên đáp ứng theo yêu cầu của họ là không có mang súng vào bên trong các cửa tiệm, bởi vì họ cũng đang bị một số những người kiểm tra vũ khí đang áp lực đối với họ. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Anh Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc Tổng trưởng lý Craig Abbott trong tuần này cho biết các công ty tư nhân sẽ phải tiết lộ thông tin về kho dự trữ hóa chất nguy hiểm của họ, mà tiểu bang sẽ không thực hiện điều này nữa, và không phải ai cũng đồng ý với nhận định của ông. Theo như các yêu cầu được thực hiện bởi nhật báo Houston Chronicle gửi đến 20 công ty hãng xưởng khác nhau, cũng như là các cơ quan ứng phó khẩn cấp tại địa phương vào tháng trước đã cho những kết quả trái chiều nhau. Một nửa trong tổng số các hãng xưởng và cơ quan này đã gửi dữ liệu về các hóa chất độc hại mà họ giữ trong kho, được gọi là báo cáo cấp 2. 5 công ty trong số đó thì gửi những cái chi tiết về hàng tồn kho còn là hóa chất cơ bản, thường không bao gồm các điều khoản hoặc là các chi tiết. Một công ty thì yêu cầu là cần biết thêm chi tiết, và 2 công ty thì từ chối đưa ra bất kỳ dữ liệu nào, và 2 công ty đã không trả lời. 2 công ty mà từ chối gửi đến các dữ liệu liên quan đến hóa chất đó là một công ty là công ty khai thác hóa chất Orica và một ủy ban kế hoạch khẩn cấp của quận hạt Besa. Theo như Haron Lovejoy là chủ tịch của ủy ban này cho biết, cơ quan của ông sẽ không công bố các dữ liệu được yêu cầu, và ông tin rằng phán quyết của ông Abbott liên quan đến các cơ quan của tiểu bang cũng sẽ được áp dụng cho các ủy ban tại địa phương. Phát ngôn viên của Tổng trưởng lý Jerry Stickland vào hôm qua cho biết, phán quyết của ông Abbott vào đối với các cơ quan nhà nước không phải là một lệnh cấm về việc công bố các báo cáo cấp 2, và bất kỳ tổ chức nhà nước nào muốn từ chối việc công bố hồ sơ phải được sự chấp thuận của văn phòng của ông Abbott. Luật của liên bang và tiểu bang yêu cầu các viên chức tại Texas thu thập để các báo cáo cấp 2 hàng năm cho các cơ sở mà có những cái hóa chất có khả năng gây nguy hiểm với số lượng nhất định. Và trong 30 năm qua thì thông tin đã được tiểu bang thực hiện và cung cấp cũng như là lưu trữ nhằm muốn biết thêm những cái mối nguy hiểm tiềm tàng có thể có xung quanh chúng ta. Thông tin là chìa khóa trong việc tiết lộ có bao nhiêu lượng ammoni nitrat đã được lưu trữ tại công ty phân bón West trước khi vụ nổ chết người xảy ra vào năm ngoái của công ty này. Và các phương tiện truyền thông có thể chia sẻ với nhau thông tin về các hóa chất dễ bay hơi. Đây là một thành phần quan trọng trong phân bón và đã được lưu trữ tại các cơ sở trên toàn tiểu bang. Và nếu điều này xảy ra thì có lẽ cơ sở phân bón West sẽ không xảy ra vụ nổ như đã diễn ra. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin cho biết rằng vào tối thứ Ba vào khoảng 9 giờ đêm thì một tai nạn đã xảy ra tại hồ Conroe và các nhân viên điều tra đang cố gắng để tìm hiểu nguyên nhân của tai nạn này. Đây là mọi sự việc xảy ra theo cuộc điều tra sơ khởi cho biết rằng vào khoảng 9 giờ tối tại Lake Conroe thì một chiếc thuyền nhỏ trên đó có 2 người vừa mới đi dự thi một cuộc thi câu cá về, và trên đường trở về bến thì họ đã đụng phải một chiếc tàu lớn hơn, trên đó chở 9 người, và có lẽ vì tốc độ quá nhanh đã bay qua khỏi cái chiếc tàu này, gần như là cắt ra làm hai, và sau đó thì đã gây tử thương cho 3 người, khi mà đa số những người trên tàu này đã bị rơi xuống nước vào lúc đêm tối. Và các nhân viên an ninh cho biết rằng họ cũng rất khó khăn để tìm tới địa điểm này, bởi vì chỉ có một điện thoại di động của một trong những người bị xảy ra trong tai nạn này gọi cảnh sát, và cảnh sát căn cứ theo GPS ở trên điện thoại này để mà tìm đến hiện trường mà thôi. Và tất cả là có 3 người đã bị tử thương, đó là cô Lena Lico, 30 tuổi, và em của cô ta 29 tuổi, Christico, và một bé gái và một bé trai 9 tuổi sau đó đã qua đời tại nhà thương, và một bé gái 3 tuổi thì hiện tại tình trạng đã được ổn định. Riêng về phần 2 người trên cái chiếc tàu đánh cá gây ra tai nạn thì chỉ bị thương mà thôi, trong đó có một người là ca sĩ nhạc đồng quê cũng đã đưa chuyện này lên trên Facebook để lên tiếng xin lỗi. Và theo cuộc điều tra đầu tiên của cảnh sát thì cả 2 người này đều tình nguyện thử hơi thở cũng như là thử máu để chứng tỏ rằng họ không hề có uống rượu, nhưng mà với cái tốc độ có lẽ quá nhanh trong lúc quẹo qua một cái khúc cua ở tại trên hồ Conroe, và cũng có lẽ vì trời tối không có đầy đủ đèn cho nên họ đã đụng phải chiếc tàu kia. Theo lời của các nhân viên điều tra cho biết rằng cuối tuần này là cuối tuần lễ nghỉ độc lập cho nên sẽ có rất là nhiều những người có tàu họ đi ra hồ Công Rô để chơi. Và tình trạng lái tàu ban ngày cũng như ban đêm thì cũng đều dễ dàng gây ra tai nạn nếu mà những người lái tàu không có được tỉnh táo cho lắm. Thường thường thì họ đi ra ngoài hồ câu cá hoặc là tắm hồ và chơi thì họ thường thường hay là có những thùng bia đi theo để nhậu nhẹt. Cái đó là chuyện thường tình của những người Hoa Kỳ vào những dịp ngày lễ nghỉ. Và cảnh sát cho biết rằng chắc chắn là tai nạn sẽ gia tăng lên trong cuối tuần này. Riêng về phần sở cảnh sát Houston thì chính bà thị trưởng Alice Parker đã yêu cầu sở cảnh sát tăng cường thêm các cảnh sát chặn ở trên đường để mà bắt những người tình nghi đang say rượu mà vẫn lái xe. Trong tuần trước thì đã có 2 tai nạn xảy ra và 9 người đã chết tại quận Harris vì những tài xế say rượu mà lái xe. Và bản tin này cũng cho biết rằng sở cảnh sát Houston cũng như là các giới chức của quận Harris và thành phố Houston đều yêu cầu mọi người rất cẩn thận trong cuối tuần này khi mà di chuyển bằng xe cộ hoặc là đi chơi ở trên hồ, trên biển. Và đồng thời họ cũng tăng cường thêm nhân viên an ninh và các quan tòa cũng phải ứng trực để mà có thể phạt bắt những người vi phạm một cách nhanh chóng. Trở lại với Quan Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, 3 năm sau khi mà các trường công của tiểu bang Texas bị ảnh hưởng bởi cái nạn cắt giảm ngân sách, đã có khoảng hàng trăm các trường tiểu học tại miền Bắc Texas cũng như là khắp nơi trong tiểu bang đã gặp khó khăn trong cái việc áp dụng theo cái luật giới hạn số học sinh trong lớp học để mà nhằm nâng cao thành tích của các học sinh. Các giới chức của tiểu bang đã đem cái vấn đề này ra trước tòa và đã có hơn 600 các học khu tham gia vào cái vụ kiện này cho rằng cái mức ngân sách tương xứng cần phải được hồi phục. Hiện nay cái con số rất lớn các trường tiểu học đang có con số các học sinh cao hơn cái con số ấn định và họ đã kết thúc cái niên khóa vừa rồi cũng khá là tốt. Theo như là Bộ Giáo dục của tiểu bang Texas đã cáo buộc 1.272 các trường tiểu học đã có cái con số cao hơn cái con số ấn định 22 lớp, 22 đứa từ các lớp mẫu giáo cho tới các lớp 4. Hầu hết cho rằng là họ đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính và được yêu cầu là sẽ miễn áp dụng theo cái luật giới hạn. Đây là cái con số được cao là có sự cải thiện so với lại năm vừa qua. Lúc bấy giờ có khoảng chừng 1.480 trường học đã được miễn. Tuy nhiên thì nó cũng đã chiếm vào khoảng 30% tất cả các trường tiểu học của tiểu bang. Và nó gấp 2 lần rưỡi so với lại cái con số các trường học của cái niên khóa 2010-2011. Và năm ngoái thì lập pháp của tiểu bang Texas áp dụng giảm thiểu cái ngân sách dành cho các trường học để mà có thể lấp đầy những hố thiếu hụt trong cái vấn đề ngân sách mà không có cần phải tăng thuế. Học khu của Dallas đã nhận được một số những cái vấn đề được áp dụng, tức là họ không cần phải áp dụng về cái luật giới hạn 22 em trong một lớp học. Có tất cả là 72 trường tiểu học trong khu vực này đã được áp dụng theo đúng cái nguyên tắc đó, và đồng thời cũng có khoảng chừng 16 các học khu ở trong khu vực này cũng đã nhận được cái việc miễn trừ trên. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm, mùng 3 tháng 7 năm 2014, nhằm vào ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào Bình Minh, nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston. Sau đó vào lúc 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. 3 giờ là phần tin vắn. Tiếp theo là di chú nhập tịch. 4 giờ là chương trình sức khỏe với bác sĩ Nguyễn Đỗ, sau đó là 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh cũng như là nhịp cầu tình yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188 hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com để nghe trực tiếp hoặc là nghe lại các chương trình mà chúng tôi có lưu trên đây. Thưa quý vị thính giả, trên đoạn loop 12 đi về hướng Nam, tức là đi về hướng Bắc, xin lỗi quý vị, ngay cái đoạn nối kết với là 183 hiện nay đang bị kẹt xe. Trên xa lộ 35Y dẫn vào khu downtown, đoạn nối kết với lại 67 cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Sáng ngày hôm nay thì một số con đường cũng khá là nguy hiểm khi mà trời đang mưa cũng như là sấm sét, một số các con đường cũng có thể sẽ có nhiều nước và sẽ gặp trở ngại khi mà quý vị lái xe quá nhanh trên các vũng nước đó. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ. Chúng tôi sẽ trở lại vào lúc 7 giờ rưỡi để gửi đến quý vị phần tin tức trong chương trình Chào Bình Minh.